Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2014. Hôm nay nếu là ngày âm lịch thì ngày mùng 2 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Tức là chúng ta vẫn còn trong 3 ngày Tết. Và mình nhớ lại vào những năm mở đầu khóa tu chân không, những ngày Tết cái sắc thái ở núi nó cũng rất là hay. Điều thứ nhất đó là cái thời khóa tu dường như không có đổi thay chi cả. Cái ngày người ta vui lễ hội thì nhiều lắm là được uống một ly trà cúc buổi tối thôi, chứ không có bánh trái gì cả. Và cái chu kỳ giảng kinh của ông cụ Trúc Lâm ngày xưa nó rất là đều, vào mùng 1 đầu tháng cho tới mùng 10, 10 ngày. Và nhìn xuống thành phố Vũng Tàu coi người ta ăn Tết, chứ còn kỳ tự ở núi thì cái ăn Tết nó rất là đạm bạc. Và mình nhớ lại trong đời tu của mình thì thưa các vị, những ngày tháng hạnh phúc nhất là những ngày tháng mình ở chân không. Và những ngày tháng đó nó nuôi dưỡng mình cho tới bây giờ vẫn còn. Do vậy cho nên những lúc mình ở Lộc Uyển á, chỉ cần mỗi sáng nhìn núi đồi sương mù phủ đầy á, là mình cảm thấy là giống như mình đã từng sống ở núi Vũng Tàu ngày xưa. Kỳ thực là đời tu nếu không có những ngày tháng được nuôi dưỡng trong đạo vậy thì chắc là cũng khó mà kéo dài được đời sống tu tới giờ. Chán đời, chán đạo, không biết đi về đâu. Kỳ thực là trong đạo có những lúc nó cũng bức xúc và nó cũng buồn, chứ không phải là không có những cái nó làm cho người ta khó khăn. Khó khăn về tận mệnh, khó khăn về đời sống bị hắt hủi chẳng hạn, đời sống bị ăn hiếp chẳng hạn, rất là nhiều điều ở trong chùa, chứ không có đơn giản thưa các vị. Và điều này thưa các vị nó không có phải là từ quá khứ mà gần gần đây, thậm chí là trong quá khứ xa xưa cũng như vậy. Cho tới hôm nay thưa các vị, là trong những xã hội đời sống nó vô cùng phức tạp đó, thì thế giới người tu cũng rất là tội. Nó là đa phần các thầy cô trẻ họ xuất gia vô chùa không có được cái điều kiện để mà tôi luyện, họ cũng trở thành những người nó không có được cái định hướng để tu tập. May mắn thay là có những trung tâm tu học gầy dựng được cái niềm tin tâm bảo rất là vững chắc ở những người tăng sĩ. Họ gầy dựng được tâm thức Bồ Đề, làm cho người ta khởi phát được cái niềm tu hành. Chứ bằng không thì thưa các vị, đào tạo được một người tu nó không có đơn giản. Và tính ra thì cái sĩ số thành công thấp nhất trên cuộc đời này là sĩ số người tu nha. Tại vì một cái trường đại học ra trường rồi, thưa các vị, thì ví dụ như học đến học vị cuối cùng là học vị tiến sĩ, thì dường như là 100 ông tiến sĩ ra trường đều thành đạt, đều có công ăn việc làm, đều trở thành người hữu dụng của xã hội cả. Họ học hết trung học thôi thì họ đã trở thành người hữu dụng rồi. Lên tới đại học và tốt nghiệp xong rồi thì tối thiểu họ cũng là người hữu dụng. Và không có cái chuyện rơi rớt dọc đường, ít lắm. Tốt nghiệp rồi là thành tựu được một con người hữu dụng. Thế nhưng mà cái sĩ số người tu thành đạt được để nhờ được dường như nó rơi rớt rất là nhiều. 99% à. Chứ không ít đâu. Tính ra là khi người ta thọ giới tỳ kheo là đã thành tựu được phẩm hạnh hoàn thiện một thầy tu rồi đó. bây giờ thêm một điều nữa là học hành qua nhiều năm của trường trung cấp Phật học, sơ cấp Phật học, rồi trung cấp Phật học, rồi cao cấp hoặc cao đẳng Phật học. Sau đó rồi thì thưa các vị, có khi học những cái khóa như là các cái lớp huấn luyện giảng sư, thành tựu những vị giảng sư trung cấp, cao cấp, vân vân. Nhưng mà rồi các vị hình dung rằng là để hoàn thiện được phẩm chất của ông thầy tu, để cho Phật tử có niềm tin hướng về tu tập, dường như ta đếm được trên đầu ngón tay thôi. Có được cái tài, có năng lực và giúp cho Phật tử thấy được chánh pháp thì cũng không có mấy người. Thế cho nên tính chung á, cái sĩ số mà thấp nhất là sĩ số thành công của người tu, người xuất gia. Nói như thế để các vị thấy là trong những con đường của nhân thế thì cái con đường đi làm người tu là con đường thành đạt được ít nhất so với những con đường khác. Thậm chí bây giờ thì ở Việt Nam người ta còn có một cái tiêu ngữ đó là tu là một cái nghề chứ không còn là cái gì cao quý nữa. Đa phần lan xăng vào đời sống tu, nó như một cái nghề kiếm sống qua ngày. Dần dần là thưa các vị, đạo đức nó trở thành rất là rẻ. Và giáo lý đạo Phật cao siêu tuyệt vời lần lần trở thành một cái bộ môn để giúp cho một nhóm người ăn nên làm ra, một nhóm người không có đóng góp công sức gì vào xã hội mà chỉ lợi dụng cái điều kiện đó để sống còn qua ngày thôi. Đó là cái tình trạng thảm thế hiện tại. Thế rồi trở lại cái điều mình muốn thưa với các vị là những năm ở chân không ngày xưa vào năm 72, 73, thưa các vị là đây là những năm tuyệt vời nhất trong đời sống tu của mình. Mình được nuôi dưỡng từ đó để rồi nó thành tựu được cái hạt giống ham tu. Và dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn, nhưng mà tâm Bồ Đề nó không có bị mòn. Đó là cái điều mà cả một đời có khi mình tìm không ra. Tôi không biết là trong cái đời sống của các Phật tử học đạo thì khi các vị mày mò vào con đường tu học thì các vị đã có được những ngày tháng nuôi dưỡng mình hay chưa thì tôi không biết, nhưng mà riêng tôi thì nhìn lại nó có những ngày tháng nó làm cho mình tràn đầy cái năng lượng tu tập và Bồ Đề tâm mình nó dâng lên, nuôi dưỡng mình được một đời. Nếu ở đời có những giây phút nó chạm vào trái tim mình làm cho mình một đời không quên thì trong đạo cũng vậy, nó có những ngày tháng nó nuôi dưỡng mình làm cho mình cả đời không quên đạo là như vậy đó. Thế rồi chuyện thứ hai, thưa các vị, cái khóa thiền thì ông cụ sắp cái chương trình, tôi nhớ là chừng vài ba bộ kinh ban đầu, thì sau đó cái quyển rất là cần mà các thiền sinh phải học đó là Đại Thừa Khởi Tính Luận. Đại Thừa Khởi Tính Luận. Lâu nay mình hay chia sẻ với các vị là người ta phân biệt về Đại Thừa với Tiểu Thừa. Kỳ thực là nó tạo thành một cái sự chia rẽ không cần thiết. Nhưng mà nếu đi sâu vào gia tài thánh điển của Như Lai thì Đại Thừa khởi niềm tin với Đại Thừa là chi? Khởi niềm tin với Đại Thừa là chi? Trong cái cuốn Đại Thừa Khởi Tính Luận hay lắm, họ định nghĩa thế này. Cái cuốn này của Ngài Mã Minh Long Thọ Bồ Tát nha, chứ không phải là của một vị thiền sư nào. Đại Thừa Khởi Tính Luận tức là một luận bản dạy cho chúng ta, mở cho chúng ta để chúng ta khởi niềm tin với Đại Thừa. Thế là cái kết luận của cuốn này bảo rằng là tin tâm là tin Đại Thừa, khởi niềm tin với tâm là tin được Pháp Đại Thừa nhé. Tin tâm thôi. Và có một câu kệ rất là hay, mình chép ra đây cống hiến cho các vị. Phật thuyết nhất thiết pháp, Phật thuyết nhất thiết pháp, duy trì nhất thiết tâm, nhược vô nhất thiết tâm, hà dụng nhất thiết pháp, Phật thuyết nhất thiết pháp có nghĩa là Phật nói tất cả pháp, tức là 84.000 pháp môn, nào tiểu thừa, nào đại thừa, nào di thức tông, nào tịnh độ tông, nào thiền tông, nào luật tông, vân vân, đều làm một việc đó thôi, tức là đều là những cái phương thuốc để trị liệu tất cả tâm hành của các vị. Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, hay là để luyện tất cả tâm, để chuyển hóa tất cả tâm. Cái chữ trị này mình dùng như thế. Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm. Nếu anh không tất cả tâm ấy, thế thì đâu cần dùng pháp nào của Phật. Tất cả pháp môn hành trì, thưa các vị, là để làm một việc thôi. Điều thứ nhất là để các vị tin được tâm của các vị chính là Phật. Điều thứ hai, để các vị có thể thanh lọc, luyện lọc, làm cho nó thuần, làm cho nước đục, cấu quế, nó trở thành trong. Cho nên, Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm. Nếu không tất cả tâm, thì đâu cần dùng tất cả pháp. Cho nên một cái cuốn của Ngài Mã Minh Bồ Tát, Ngài viết vào thế kỷ thứ nhất, thứ nhì chi đó, gọi là Đại Thừa Khởi Tính. Nó hàm một cái nghĩa thôi à. Tức là giải minh để mình tin được tâm mình là Phật thôi. Rồi một cuốn kinh, người ta tưởng rằng ấy là cái cuốn kinh xây dựng cái nền của truyền thống Tịnh Độ Tông để niệm Phật cầu vãng sanh. Nhưng mà có một câu nó rất là thiền nghe.
Câu là chi?
Mình chép ra đây luôn.
Tâm này là Phật á.
Thị tâm thị Phật.
Thị tâm thị Phật.
Rồi thị tâm tác Phật. Tâm ngoại vô Phật. Phật ngoại vô tâm. Tâm này là Phật. Tâm này làm Phật. Chữ tức này là. Chữ thị này là. Chữ này là chữ làm. Chính cái tâm này là Phật rồi, không phải là tâm nào khác nữa. Là chính cái tâm này thành tựu được quả vị Phật. Ngoài tâm này thì không có Phật nào khác. Ngoài cái vị Phật sống động đây hình hài năm quẩn của các vị thì không có Phật nào khác nữa cả. Ngoài cái vị Phật sống động đây hình hài năm quẩn các vị thì không có cái tâm nào khác nữa cả. Thế thì thưa các vị, Đại Thừa Khởi Tính, Ngài Mã Minh Bồ Tát, Ngài viết để giải minh cho chúng ta biết là chúng ta hãy tin rằng ngay cái tâm của chính ta nó có năng lực vô cùng màu nhiệm, nó có thể giúp cho các vị thành đạt quả vị giác ngộ, chứ không có cái tâm nào khác ngoài cái này. 1.700 công án của 1.700 vị thiền sư, thưa các vị, công án nào cũng chỉ ngay chỗ này hết. Tức là ngay cái tâm của các vị khéo nhận ra. Thế mà chúng ta lại tưởng lầm, chúng ta cứ đồng nhất ta vào cái tâm sinh diệt, cái tâm lang thang, cái tâm vẩn vơ. Trong khi cái bản chất rất thật của các vị là cái tâm nhận biết, chứ không phải là cái tâm lang thang sinh diệt, không phải là cái tâm vui buồn, không phải là cái tâm thầm tùy quyên thuyên đây. Nó đang nói năng quyên thuyên đây, không phải là chính các vị. Các vị chính thực là cái thấy những cái ấy. Thế thì định nghĩa lại cho rõ là Đại Thừa Khởi Tính Luận là một bộ luận thư viết ra. Bồ Tát Mã Minh nhằm vào ngay cái tâm bất động nhận biết của các vị, chỉ rằng đây là Phật, để cho các vị có niềm tin. Và các vị tin như vậy thì các vị tin Phật giáo Đại Thừa. Các vị tin như vậy thì các vị có khả năng dung nhiếp tất cả những cái pháp hành trì về một việc để làm thôi. Đó là an trú ngay nơi tâm để hành trì thôi. Mình phải lọc cho được cái phần nào là sinh diệt của tâm, phần nào là bất sinh diệt của tâm. Và mình nhìn lại thì cái điều này nó hiển hiện trong tự thân các vị rất là rõ nghe. Này vui, này buồn là cái sinh và diệt. Này những tiếng thầm thì quyên thuyên là sinh và diệt. Này là những ý kiến, ý cò trong đây cũng là sinh diệt. Và đa phần đời sống ta, thưa các vị, ta cứ trượt trên cái phần sinh diệt mà không chịu an trú ngay cái thể bất sinh diệt đang có mà sống mới lạ. Bản chất của ta vốn thực là cái biết, vốn thực là cái bất sinh diệt. Nó đang hiện diện đây. Ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười. Ta sống một ngày thở vào thở ra, thưa các vị, không hề rời cái năng lực nhận biết mà các vị sống được. Các vị luôn ở trong đó mà sống, chứ các vị không có thể rời được. Thế mà mình cứ nghĩ rằng mình là những cái nó nổi bên trên thôi. Do vậy cho nên mình rất là cần tu tập, cần tỏ thiền, cần lễ Phật, cần thiền hành vân vân. Chứ còn kỳ thực, nếu mình thấu đạt được điều này, mình an trú ngay cái thể bất động thì liền thứ khác các vị nghiễm nhiên là an trú được ngay Phật của các vị, thế thì là thành Phật rồi, chứ có cần phải tu cái chi đâu. Giống như da thịt đang lành, không cần phải khoét ra cho có vết thương để trị liệu. An trú được ngay nơi tâm bất động của mình thì mọi việc nó đều rơi rụng hết. Và do vậy cho nên thưa các vị, mình còn tu rất là vất vả là tại vì mình còn chưa có khởi niềm tin nha. Chưa khởi niềm tin với chánh pháp, chưa khởi niềm tin với tâm mình thôi. Mình chỉ tin mình là những cái phù du hư vọng. Chứ còn mình tin thật, mình chính là cái năng lực nhận biết, thế thì các vị liền luyện một phát thôi là vào cái chỗ vĩnh hằng này, chứ không có mất thì giờ nhiều. Đó là điều thứ nhất mình lý giải để cho các vị thấy rằng là cái điều vô cùng quan trọng đầu tiên mà chúng ta phải đi vô là có được niềm tin với chính tâm ta. À, trong những cái khóa thiền ngày xưa cụ Trúc Lâm dạy, ông cụ dạy rằng là 3 năm, các vị hình dung rằng 12 tháng, mỗi tháng học 10 ngày. Và 3 năm tròn vậy, rồi hy vọng rằng với 3 năm đủ để cho có niềm tin thôi. Tức là có niềm tin nơi tâm thôi, chứ không phải làm cái gì nhiều cả. Còn cái chuyện tu thì tự anh làm lấy, không có pháp hành trì gì khác cả. Chỉ cần khơi mở được, thấu ngộ được, thấy sáng được tâm mình, nhận ra cái gì là không sinh không diệt nơi mình rồi thì tự có pháp hành trì. Phải mất 3 năm khơi mở vậy để thiền sinh có được niềm tin với tâm thì các vị thấy khó chứ có dễ đâu. Tin nơi tâm nghe thì chừng như đơn giản, nhưng mà nó khó là tại vì mình không có nhận ra. Mình không có đủ con mắt pháp giảng trạch để thấy cái này là sinh diệt, cái này là bất sinh diệt. Do vậy cho nên thưa các vị, cái chuyện học đạo nó vô cùng là giản dị nha. Đi lang thang thì nó mênh mông trời biển, và đi trực tiếp vô trung tâm của vấn đề thì nó chỉ có một mà thôi, và vô cùng giản dị. Mình nhớ đã có lần mình chia sẻ với các vị nhiều tầng của tâm thức. Tầng thứ nhất là tầng gì? Tầng thứ nhất là tầng suy nghĩ. Thế nào là suy nghĩ? Nó không có hàm nghĩa rằng mình suy nghĩ về một vấn đề gì đâu, mà nó hàm nghĩa rằng mà mình cứ lang thang, những vấn đề này nhảy qua vấn đề khác, nó cứ chạy lung tung và nó rất là lang thang. Đây là một tâm thức lang thang này. Nó không dừng trên một đối tượng nào cả. Nó vừa thấy cái này, nó liên tưởng đến cái khác, rồi từ cái khác nó liên tưởng tới cái khác. Tức là nó nhảy từ đây nó về Việt Nam, từ Việt Nam nó nhảy qua Âu Châu. Rồi từ vấn đề con người nó nhảy qua vấn đề của thiên nhiên, của môi trường, của xã hội, của động vật, rồi của tư duy trừu tượng vân vân. Tức là về thời gian thì nó biến động khắp quá khứ, hiện tại, vị lai. Về không gian thì nó tha hồ, nó đi cùng nơi khắp chốn. Rồi về trạng thái tâm hành thì thưa các vị, nó có thể đi từ cái buồn qua cái giận đến cái ghét, cái thương, nó không có dừng là một nơi nào cả. Nó rất là lang thang. Và thông thường thì ta chưa thể thăm dò vào cái tầng gì sâu hơn, ta chỉ thấy ta là cái tầng này thôi. Ta là cái tầng lang thang. Có huấn luyện được một chút á, có năng lực tư duy á, thì người ta dừng lại ở cái tâm thức suy tư. Thứ hai là suy tư. Nó có một cái chút định tĩnh trầm tư được rồi đó. Người ta dừng lại để tìm kiếm một vấn đề gì. Chẳng hạn như những nhà viết nhạc, nhà hội họa, viết tiểu thuyết, thì họ vận dụng cái đầu của họ trong một vấn đề thôi. Họ suy nghĩ, họ tìm tòi. Hoặc là những anh thợ, anh chịu trách nhiệm về những công trình gì, chủ hãng xưởng bắt ảnh là phải phát triển cái năng lực tài ba của ảnh để làm những cái sản phẩm mới, thu hút được khách hàng. Thế thì bắt buộc anh phải tập trung suy tư vấn đề đó, nghiền ngẫm vấn đề đó. Thế thì cái tầng thứ hai này nó có được một chút định lực. Còn cái tầng đầu này, thưa các vị, nó rất là hao năng lượng mà nó lại không có tạo thành một cái chút định lực và rất là vô ích. Tầng thứ hai thì nó còn có một chút hữu ích nha. Thế rồi tầng thứ ba nó khá hơn một chút, đó là cái tầng tập trung. Ở cái mức độ thứ hai suy tư thì thưa các vị, nó còn lan man. Nó còn có thể suy nghĩ, nó liên tưởng, nó hồi ức. Nhưng mà cái tầng thứ ba thì nó đã đi vào cái phần có được một cái năng lực định tĩnh nhất định, đó là nó tập trung nơi một điểm thôi, giải quyết một vấn đề thôi. Thì cái tầng này thưa các vị gọi là tập trung. Và thông thường thì tâm thức chúng ta nó ở tầng này hết 80%. Cái tầng lang thang, ngược xuôi, rong ruổi này. Cái tầng này thì thỉnh thoảng nó xảy ra. Và cái tầng này thì rất là hiếm, chỉ trừ những trường hợp mà bắt buộc ta phải động não á. Người ta dùng cái từ động não phải không? Tức là những vấn đề nó gai góc, những vấn đề nó khó khăn, bắt buộc mình phải tập trung hết sức của mình lại. Thế nhưng mà tập trung cũng không có được nhiều lắm đâu. Vài phút là nó lật đật nó chạy đi chỗ khác. Tóm lại ba tầng này thưa các vị, điều thứ nhất đó là vận dụng tâm thức sinh diệt để làm việc, chứ không phải là đạt đến cái cội nguồn của tâm thức bất động. Điều thứ hai, tùy vào cái mức độ anh sử dụng mà nó hữu ích hay là không hữu ích. Điều thứ ba là nó luôn hao năng lượng, nó luôn bào mòn sinh lực của đời sống nha. Càng vận dụng nhiều thì cái năng lực đời sống các vị bị bào mòn nhiều. Ta ở trên cái tầng tâm thức lang thang này thì thưa các vị, dần dần tới chừng già tâm thức mình nó dễ nhớ, dễ quên. Nó lang thang quen đường rồi. Cho nên mình định ra mở cửa xe lấy cái món gì đó, tới chừng ra tới xe, ủa, không biết mình lấy cái gì quên mất rồi. Tức là trong cái quá trình từ đây ra tới cái xe thì thưa các vị, nhiều ý tưởng của các vị nó chen vô. Và nó cứ làng nhàng, nó cứ lan man, nó không có hiện hình rõ từng ý tưởng. Cho nên đi ra tới xe các vị không nhớ là mình ra đây để làm cái chi. Từ bếp đi lên đây, định đi lên, thỉnh một trái bưởi xuống để cắt ra cho thính chúng vào giờ giải lao, để các vị có thể ăn một miếng bưởi. Thế rồi lên đứng ngẩn ngơ trước Đức Phật, không biết tôi lên đây làm cái chi đây. Đó là cái tình trạng tâm thức ở tầng này đây. Nó lang thang, nó rong ruổi. Từ một bước chân ở dưới bếp lên đây thì nó có 1.000 ý tưởng nó chen vô. Và nó nhạt mờ, cái nào nó cũng mờ mờ không, nó không hiện thành hình rõ, cho nên các vị không nhớ cái chi cả. Và cái tình trạng này nó xảy ra càng nhiều thì thưa các vị, tới già ta lâm vào cái tình trạng chi? Lú lẫn. Ăn rồi thấy chưa ăn. Con ta về nói chứ anh là ai? Sẽ tới tình trạng như vậy. Do vì, thưa các vị, nó bào mòn năng lượng đời sống ta nhé. Tại vì tất cả những suy nghĩ của các vị, nó đều đốt năng lượng ít nhiều. Và co tay, co chân, vận hành, làm việc, lao động, vất vả, nó không đốt năng lượng đời sống ta nhiều bằng nghĩ suy lang thang. Tâm thức mà nó lang thang chừng nào á, thì người Tây Phương nó gọi là bất hạnh nhiều chừng ấy. Nó thiếu đi định lực, nó đốt mòn năng lượng đời sống ta, nó làm giảm tuổi thọ ta. Đến cái tầng suy tư này thưa các vị, thì nó lâm vào cái tình trạng là những con người này có khi càng không sống với đời sống thực tiễn. Suy tư thì nó mở ra không có biên giới, đi vào những lĩnh vực trừu tượng. Và những người tâm thức như thế này thì thường thường đi vào cái thế giới tu dễ trở thành chi? Thấy Tề Thiên Đại Thánh, thấy Cửu Thiên Huyền Nữ, thấy Quan Âm nửa đêm hiện xuống trường Pháp. Bảo rằng là phải về Việt Nam thôi để giáo hóa người Việt Nam. Thế rồi nghe lời tiếng thì thầm ở trong não bộ, thưa các vị. Thế thì gọi là tẩu hỏa nhập ma đúng đó. Tầng thứ ba tập trung thưa các vị, thì so ra với hai tầng này thì năng lực tập trung nó có ít nhiều định rồi. Thế nhưng mà cái tội đó là chi? Tội đó là càng tập trung thì ta càng căng thẳng, càng đau đầu, càng mất ngủ. Và thần kinh càng bị cái lượng máu nó làm cho càng càng nặng và có khả năng là nhũng não như chơi. Cái sự tập trung mà càng cao độ bao nhiêu thì thưa các vị, nó gây cho cái tình trạng đầu nặng mà chân nhẹ, âm dương mất cân bằng, tật bệnh phát sinh. Cho nên thông thường thì người ta chỉ tập trung được 5-3 phút, sau đó người ta phải thư giãn, phải đi một vòng, phải ngắm trời, phải nhìn mây, ngắm bông, ngắm hoa để nó thư giãn, để nó tái lập sự cân bằng lại. Và cái tầng thứ tư là tầng thiền định. Thế thì thiền định có phải tập trung không?
Không.
Cũng không phải suy nghĩ gì cả. Nó loại trừ ba cái tầng tâm sinh diệt này. Điều thứ hai, nó không có đốt năng lượng đời sống ta nghe. Thiền định, cái điều rất là dễ hiểu đó là cái khả năng buông lỏng của các vị, buông thư toàn thân của các vị. Bước cạn nhất là như vậy. Thế là từ cái bước cạn của thiền định là buông thư, buông lỏng, thì các vị thấy là nó có cái gì xuất hiện nơi đây để lợi ích cho ta trên con đường tu. Khỏe nè, nhẹ nè, có được sự an lạc nè, có được sự cân bằng, có được sự hài hòa toàn thân nè. Và khi mình khỏe, mình nhẹ, mình an lạc, mình hài hòa, hệ thần kinh của mình nó không bị căng thẳng, nó không còn cái trạng thái suy nghĩ lằng nhằng, vẩn vơ lang thang thế này, thì năng lực tâm thức của các vị nó càng ngày càng mạnh được, bén được, nhạy được. Năng lực trí tuệ nó phải phát sinh thôi. Cho nên cái lợi ích đầu tiên, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản là các vị chỉ ngồi chơi, các vị buông thư, các vị buông lỏng, các vị thảnh thơi, các vị nhẹ nhàng. Đó là đi vào cái tầng đầu của sự thiền định rồi đó. Thiền định nó không phải là sự tập trung. Nó càng không phải là cái chuyện mình nói thì thầm trong đây, rầm rầm rì rì trong đây. Như A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tụng trong đây cũng không phải là thiền định nghe. Nó chỉ đơn giản một điều đó là thay vì vọng thức lăng xăng thì bây giờ mình để cho tâm thức mình nó dính chặt với một cái loại vọng thức thành thói quen, đó là một cái câu đọc. Tụng chú cũng không phải là thiền định. Niệm Phật cũng không phải thiền định. Nói thì đôi khi các vị nghe chừng như là nó phản nghĩa là với cái con đường tu, nhưng mà đúng là như vậy. Tại vì khi mình nhìn ba cái tầng này thì các vị thấy pháp hành trì nào không ít thì nhiều nó dính vào đây. Tập trung như niệm Phật, như niệm chú. Do vậy thưa các vị, cái bước cạn nhất mà các vị đi vô được rồi thì tâm thức các vị đủ thênh thang, đủ khỏe và nhẹ. Thân các vị nó có được sự cân bằng nhất định. Nó không cần tu nhiều cũng đủ trở thành người thông minh. Không cần tu nhiều cũng có được sự an lạc nhé. Và nếu người ta không có hiểu nguyên tắc này, không thấy những cái tầng này mà cần phải bỏ, cần phải đi ngang qua, thế thì mình càng tu có khi mình càng lâm vào tình trạng căng thẳng, bất an, nóng bức, khó chịu. Và đôi khi đến những cái trung tâm tu học, thấy một số các thầy mặt đằng đằng sát khí là biết rồi đó. Ông đang tập trung đây, ông đang suy tư đây. Rồi thấy quý sư cô mà cô nào cô nấy héo á, mặt mày khô quắc lại và khó đăm đăm, thì ta biết rằng họ cũng tu trật pháp môn á, không phải đi vào con đường thiền định. Thiền định là buông lỏng, buông thư, làm cho cơ thể các vị nó có được cái sự thanh thản nhẹ nhàng nhất định, sự tươi mát nhất định, sự an lạc nhất định. Thực ra thì mình buông lỏng là mình đã có được những trạng thái rồi, chứ đâu cần tu gì đâu. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, trong trạng thái tâm buông lỏng hoàn toàn, thì các vị đã bước vào một bước rất là nhẹ thì con đường tu tập rồi đó. Tu nó không phải là cái gì phải gò ép, căng thẳng, tập trung hay là nỗ lực nghiến răng gì, không phải chuyện như vậy. Tu là một việc làm buông thư, nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn. Và trong các pháp môn thiền tập thì nếu người ta chưa quen với những pháp môn như là đi, như là ngồi, thì pháp môn tuyệt vời nhất là nằm thiền. Bởi vì nằm cái nó ngủ dễ lắm. Nằm buông thư là trong trạng thái nó vô cùng là đơn giản. Thưa các vị, khi ta mệt, khi ta uể oải, khi ta bất an, khi ta lâm vào tình trạng khó khăn thì ta đều thích nằm hơn là thích ngồi, phải vậy không? Tại vì trong cái tư thế nằm mà thân các vị buông lỏng rồi, nó đã tạo được cái điều kiện buông thư của thân rồi. Nếu mình an trú được chút công phu để hành trì thì các vị liền có được sự buông thư của tâm, nó dễ vô cùng chứ không phải khó. Thế thì bước đầu tiên đi vô con đường thiền tập, xin các vị lưu ý là trong cái trạng thái buông lỏng, buông thư, thư giãn, lắng dịu, không có căng thẳng, không có tập trung, không có lo âu, không có xao động, không phải tụng chú, không phải lầm rầm cái chi hết, thì đã bước được một bước đầu vô thiền tập. Đúng là như vậy đó. Thế nhưng mà đôi khi có Phật tử hỏi, con niệm Phật trước khi con vô thiền được không? Nó được. Tại vì tâm thức mình nó quen cái con đường là phải lăng xăng, phải có tiếng thì thầm và phải khởi động nó trước. Như người ta làm ấm cơ thể trước khi người ta nhảy xuống nước vậy mà. Thế thì cho phép niệm Phật, cho tụng chú vài vòng, sau đó tâm nó yên, nó lắng rồi đi vô thiền tập thì cũng có thể được. Nhưng mà chính xác nhất thì thưa các vị, trạng thái thiền nó không cho phép mình tập trung, tư duy, nghĩ suy vấn đề gì, phân tích vấn đề gì hết. Nó chỉ đơn thuần là buông lỏng xuống hết. Các vị nhớ rằng là mỗi lần mình lại sám hối, mình hay nhắc các vị đó. Khi các vị phủ phục xuống, các vị hãy để cho thân các vị rớt xuống, buông lỏng xuống, giống như là mình không còn chút xương nào, chút gân cơ nào, cố gắng gì hết. Cứ buông cái rụp xuống toàn bộ, cho toàn thân mình nó rũ xuống rồi. Đó là bước thứ nhất. Rồi bước thứ hai, cũng cái cách thiền tâm là khi mình buông rũ xuống thì mình thấy cái sự buông rũ nghe. Dùng cái tâm nhận biết sáng bừng của mình nhận thấy toàn thân mình nó đang buông rũ xuống. Thế thì không có thể đi vào trạng thái ngủ quên được. Tức là có lặng lẽ và có trí tuệ liền tức khắc trong một cái hành trì là lại Phật thôi. Ở đây cũng vậy, thưa các vị, nếu chỉ đơn thuần là buông thư thôi thì chúng ta dễ đi vô ngủ rất là dễ, nếu các vị nằm. Thế nhưng mà nếu cái phần vô cùng quan trọng là mời năng lực nhận biết có mặt thì các vị liền có hai phần định và tuệ có mặt trong công phu của các vị. Người ta tưởng là định với tuệ là cái gì ghê gớm, phải tu tới ba đời tám kiếp gì mới có, hay là phải ngồi thiền rách mấy cái bồ đòn thứ không. Vừa ngồi là có, vừa nằm là có định và tuệ, chứ đâu có cần nhiều. Tại vì khi các vị nằm buông thư thân rồi, các vị đặt tay lên đây, các vị thấy rõ là bụng đang phồng và xẹp, thì năng lực nhận biết đó là năng lực tuệ tri. Chỉ cần mời cái năng lực nhận biết thì nó liền cân bằng định và tuệ. Trong cái buông thư nó không có chìm vào trạng thái mê mờ và ngủ được, bừng sáng sự nhận biết thôi. Rất là dễ để chúng ta đi vô cái tầng thiền định như thế này. Thế thì hai cái ý vô cùng quan trọng của bước thứ tư này, một là buông thư, hai là nhận biết. Rồi cái điều kế tiếp, thế thì cái thiền định này nó có khó lắm cho đời sống chúng ta không? Ta phải ngồi với thiền định được sao? Không. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, sắt, anh gọt, anh nấu ăn, anh giặt giũ, anh quét nhà. Không lúc nào không mời được hai trạng thái này, thưa các vị. Có những lúc mình làm mà rất là căng thẳng. Có những lúc không làm nó cũng căng thẳng nữa. Thế nhưng mà có những lúc làm trong trạng thái buông thư được nhé. Và cái này thì nó thuộc về dạng nghệ thuật tu rồi, cho nên nó không phải là cái chuyện tôi có thể cầm tay các vị để dạy các vị được. Các vị phải tự có kinh nghiệm về điều này. Không có một thầy dạy nhạc nào mà cầm ngón tay người ta dạy cho người ta để người ta đàn hay đâu nghe. Họ chỉ dạy những cái kỹ thuật ban đầu, phải ngồi như thế này, cầm đàn như thế này, bấm phím như thế này, từng ngón tay đặt lên những sợi dây đàn như thế này, rồi anh tự gảy. Trong quá trình anh gảy đàn, anh lắng nghe, phải không? Lần lần anh mới phát giác ra là âm thanh này nó không hay nè, âm thanh này còn chát nè, âm thanh này không điều hòa nè, và nhịp này nó không có điều nhau, vân vân. Thế rồi anh tự điều chỉnh lấy, dần dần anh mới trở thành một người biết đàn, lần lần trở thành người đàn giỏi, lần lần trở thành chi? Một nghệ sĩ thực thụ. Lúc bây giờ thì cái năng lực đàn nó đã nhập tâm anh nghe tiếng đàn anh biết là đây là cao, đây là thấp, anh mới có thể tự mình lên dây đàn được. Bước đầu thì nhờ người khác lên dây đàn giùm, giải giùm từng bước một. Thế thì cái con đường tu này cũng như thế. Các vị nắm cái căn bản này, một là sự buông thư phải có mặt, hai là cái sự nhận biết sáng bừng nó luôn đi theo liền với thân tâm của các vị hành trì. Thế thì thưa đại chúng, ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nói, ta cười, ta quét nhà, ta làm việc đều trong trạng thái buông thư này được chứ không phải không nha. Đừng nghĩ rằng mình phải ngồi không làm gì mới buông thư. Không, làm mọi việc trong trạng thái buông thư và cũng làm mọi việc trong trạng thái nhận biết được. Và hai cái này nó hỗ tương với nhau. Khi các vị có sự nhận biết thì các vị thấy lúc nào buông thư và không buông thư, lúc nào làm căng thẳng và không căng thẳng. Còn nếu các vị làm trong cái trạng thái quên, chìm mất trong cái quên, thế thì các vị không biết là ta đang buông thư hay là ta đang căng thẳng. Thế rồi cái tầng kế tiếp nữa thưa các vị, khi có sự nhận biết á, thì nó sẽ đi đến một cái trình độ thứ ba, đó là khi tâm thức các vị nó lo âu, nó bồn chồn, nó bất an, thì các vị liền thấy, chứ không gì khó hiểu cả. Từ cái thực tập của thiền tập đi vào mọi sinh hoạt đời sống bình thường nó rất là dễ chứ không phải khó. Và cái năng lực nhận biết khi nó có mặt rồi thì các vị tự thấy ra là lúc này đang thư thả nè, lúc này đang nổi giận nè, lúc này tuy chưa nổi giận nhưng mà nó hơi hầm hầm rồi đó. Và ai biết điều đó bằng chính ta? Chỉ có ta mà thôi thưa các vị. Rồi các vị phát giác ra một điều là cái câu nói này nó đi ra từ tâm thức đại từ bi, từ cái lòng bình thản, hay câu nói này nó đi ra muốn ve vuốt người ta, lấy lòng người ta? Câu nói này mình nói để trút cái phiền muộn vào người, nó vô cùng đơn giản, dễ nhận chứ không có khó khăn chi cả. Và thưa các vị, người tu đến một lúc nào đó thì các vị trở thành một người vô cùng tinh tế nha. Và hai điều nó phải có mặt, một là rất tinh tế, hai cũng rất là từ bi. Bằng không thì tinh tế quá nó trở thành chi? Người phê phán, xét nét, phân biệt và chê trách. Nhưng mà khi ta có sự tu tập mà ta quán chiếu cho kỹ thì tất cả những cái tâm hành nó vừa có một cái ác pháp sinh khởi trong ta đi kèm với cái tâm hành đó, mình liền thấy ngay. Vừa khởi ý niệm muốn phê phán người kia, mình thấy ngay. Khởi ý niệm muốn loại trừ người kia, mình thấy ngay. Khởi ý niệm ghét bỏ, căm phẫn người kia, mình thấy ngay. Chứ đâu có cần ai dạy đâu, đâu cần Phật nào nhìn giùm. Phật của các vị sáng vô cùng, không có Đức Thế Tôn nào bên ngoài bị được cả. Phật bên trong của ta thưa các vị, soi thấy từng ý niệm sinh diệt và không có cái gì giấu được Phật của các vị cả. Thế thì thưa đại chúng, khi các vị liễu đạt được điều này thì các vị thấy là cái tầng thiền định này mình có thể ứng dụng nó trong cuộc đời này vô cùng là đơn giản. Và ứng dụng trong mọi động tác thi vi, tức là mọi việc làm của các vị trong đời sống bình thường này. Chứ không phải thiền định nó chỉ xảy ra lúc ta tỏ thiền, lúc ta lại Phật, lúc ta đi thiền hành. Mà nó xảy ra mọi lúc. Mình ngồi bình yên trước mâm cơm là lúc thiền định rồi. Rót một cốc nước ra, thay vì mình uống cái ực một cách vội vàng, tức là tọng nước vào miệng uống là không cần biết nó lạnh nó nóng. Thế thì mình có quyền ngồi lặng lẽ nhìn cái ly nước trước khi mình uống nhé. Và có một cái chút công phu tu thì các vị đã trở thành một bậc hiền nhân giữa cuộc đời. Người ta thoáng nhìn các vị ta tưởng là một triết nhân nữa là khác. Tại vì thấy đầm thấm, an ổn, hài hòa, tĩnh lặng. Cả đời sống của người có tu tập thì nó tỏ cái năng lượng rất là yên bình nhé. Yên bình là một Từ ái là hai, đầm thắm, tỉnh tại là ba. Nó phải xảy ra như vậy chứ không có phải là sự tập luyện gì hết đó. Mình bắt chước người ta thì bắt chước không được đâu. Thấy người ta đi cái đàng hoàng, mình bắt chước như vậy thì cái chân mình nó không có đàng hoàng được đâu. Lỏng cà lỏng cổng. Và cái làm được đó là làm được từ bên trong. Thấu đạt được đạo lý thiền, các vị an trú được trong công phu thiền tập thì các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, không cần bắt chước một ai, không cần làm điều làm dáng gì hết đó. Tự nhiên là mình có một phong cách rất riêng, đó là trầm tĩnh, an tường, lặng lẽ. Và có được định, có được tuệ trong từng hơi thở, chứ không phải chỉ có việc đi, đứng, nằm, ngồi. Không phải chỉ có việc lại Phật mới có được định. Và không phải cái chuyện là mình biểu diễn nó trước mặt bao người, mà cái chuyện này nó xảy ra lúc mình đi vào giấc ngủ nữa kia. Mình một mình đối bóng với chính mình, một mình ngồi ăn riêng một cõi. Thưa các vị, một đời sống như vậy thì người ta thưởng lãm được hạnh phúc lớn vô cùng giữa cuộc đời này. Họ ngồi chơi không làm gì cả, ngồi ngoài gộp đá, ngồi trên thảm cỏ, lòng họ tràn đầy phúc lạc à. Mình thì mình phải làm cho ra tiền, rồi đi shopping mua sắm rồi mới thấy có chút niềm vui. Còn ta không cần, ta ngồi đó là niềm vui rồi đó. Mình thì phải nhìn thấy cái trương mục của mình nó giàu kia mình mới có niềm vui. Còn ta không cần, ta nhìn máy bay cái niềm vui nó rạng rỡ, giống như mình thấy trương mục của mình nó tăng đến con số 1 triệu vậy đó. Rất là đơn giản.
Thầy hồi nãy thầy nói rất đúng, con khi con đi đó, bước trái bước phải, bước trái bước phải thì con thấy sao kỳ quá, là một là con sẽ tới gần thầy, hai là con phải lùi lại phía sau. Còn nếu con đi tự nhiên theo bước của con thì là con vẫn giữ khoảng cách rất đều.
Đúng là như vậy thưa các vị. Ví dụ như có những vị thiền sinh, họ thấy sư ông làng Mai đi rất là đẹp, họ bắt chước. Nhưng mà thưa các vị, bắt chước thì nó vô cùng là xấu chứ đâu có làm được. Nó lỏng cà lỏng cổng, và nó thể hiện ra cái sự copy của người ta, nó rất là vụng chứ nó đâu có đẹp được. Ta làm theo mình, cho nên không có một ông thiền sư nào giống một thiền sư nào. Các vị hình dung rằng nếu tôi mà học bài bản của ông cụ làng Mai để trình bày, hoặc là tôi sao y bản chánh của cụ Trúc Lâm, nói cái chi cũng dẫn đây là sư phụ, đây là sư phụ, thế thì các vị nghe chuyện một lần thôi nhé. Lần thứ hai mời các vị chắp tay xá dài, bây giờ thôi tôi biết rồi, ông nói gần đó thôi. Cho nên thưa các vị là không có một vị thiền sư nào bắt chước vị thiền sư nào, không có ông Phật nào bắt chước ông Phật nào. Bản thân của các vị hình dung rằng là mỗi người chúng ta sinh ra ở cái phần tâm sinh diệt thôi, thì có ai giống ai không? Rồi ví dụ như 50 em học trò trong một lớp học, ta dạy cùng một giáo án như nhau, cùng một thời lượng như nhau, cùng một cách truyền đạt như nhau, thế nhưng mà 50 tên học trò đó nó giống nhau không? Thế thì thưa các vị, rất rõ ràng là cái cương yếu các vị nắm, rồi các vị tự hành trì, các vị sẽ có được cái năng lực sáng tạo nơi chính tự thân các vị. Khi hiểu được đạo, khi tu tập được thì các vị có cái cách các vị truyền đạt, nó không cần bắt chước ai cả. Nó là như vậy đó. Và cái nguyên tắc để hành trì này thưa các vị, nó là một cái định chuẩn rất là dễ để chúng ta nắm và chúng ta đi vô. Và khi nắm được điều này rồi thì mình phổ cái điều này vào trong mọi cái sinh hoạt. Mình uống nước cũng đang trong thiền định được. Nói chuyện cũng đang trong thiền định được. Suy nghĩ, không phải là vọng thức nghe, mà suy nghĩ cũng đang an trú trong thiền tịnh để suy nghĩ. Và nếu pháp hành trì của Phật mà nó chỉ gói nhỏ trong phạm vi của một số người xuất gia tu, thế thì pháp Phật không phải là diệu dược cứu đời. Nó chỉ dành cho một số người vô công rồi nghề mới tu được. Còn chúng ta bận rộn nó trần thế, chúng ta ở giữa thế gian, chúng ta tu không được. Thế thì không phải là diệu dược, không phải là tuệ giác của bậc chánh biến tri. Cho nên tuệ giác của bậc chánh biến tri, thưa các vị, ứng dụng vào từng đời sống chúng ta đều mang đến an lạc giải thoát được. Nó phải như vậy thôi.
Thầy, như vậy thì nó rất đúng, giống như là thời Đức Phật là sau đó chia thành mấy chục bộ phái, hay là mấy thầy dạy võ cũng vậy. Một số đệ tử sau này là mỗi người được cưới một nơi,
có hai vấn đề mình nhìn về cái điều này. Ở mức độ cạn nhất là khi tâm thức mình nó còn đầy bản ngã, thế thì cái sự phân chia của mình đó là cái việc làm rất là tiêu cực, nó làm rách nát một dòng chảy, một pháp môn, một đường hành trì. Tại vì còn bản ngã thì mình chia ra rồi mình công kích nhau, mình đánh phá nhau. Thế nhưng mà khi tâm thức đạt đến một cái trình độ tu rồi, thưa quý vị là các vị phải là người truyền đạt cái chất liệu rất là thực của các vị thực chứng nha các vị, không thể là sao nguyên bản chánh của vị thầy để truyền đạt. Cho nên dù các vị đứng một mình một góc trời giải pháp hành trì, nhưng mà cái gốc của nó dính liền với vị thầy giác ngộ kia. Tại vì cùng một dòng chảy giác ngộ đi ra mà. Rồi cái mức độ dễ nhìn đó là tâm thức vô ngã đã đạt đến cái trình độ tu chứng, cho nên mình không công kích, không bài bác, không phỉ báng, không thiết lập đạo tràng và dùng cái điều kiện hay giỏi của mình để mình công kích, mình đè bẹp người kia. Không có cái tính cách của những nhà kinh doanh muốn giết đi những cái người buôn bán nhỏ, không có chuyện đó. Và chia ra để tùy vào từng căn cơ giáo hóa chúng sinh thôi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, tâm thức của mình nó chưa đạt đến cái độ chín mùi của con đường tâm linh, mà mình vì lợi, vì danh, mình không phân hóa. Mình cứ ở trong cái dòng chảy đó, mình nghĩ rằng chia như vậy thì nó chia rẽ. Nhưng mà thưa các vị, ở trong cái nội bộ đó, mình đã phá vỡ nội bộ của người ta rồi. Thế rồi mình chia ra thành từng nhánh, thế thì mình còn thao túng mạnh hơn nữa. Mình dương cung, mình lắp tên, mình bắn người ta. Đó là tình trạng thứ hai. Cho nên thưa các vị, đúng nguyên tắc là cái con đường giác ngộ là con đường độc hành độc bộ. Thường độc hành, thường độc bộ mà. Đạt giả thường du niết bằng lộ. Cái điều này nó rất là đúng. Cho nên cái nhu cầu cây phân cành đó là cái nhu cầu rất là tự nhiên, chứ không thể bắt cái cây đó nó chỉ mọc thẳng lên trên mà nó không được quyền phân cành phân nhánh. Mình phải nhìn cái hiện tượng thiên nhiên. Nhưng mà dù cái cây đó nó phân ra 1000 cành, nhưng mà nó chỉ sử dụng cái nguồn sinh lực, cái nguồn mủ, nguồn nhựa từ một gốc mà ra thôi. Nó không hề chống trái cành nọ, nó muốn hủy diệt cành kia. Ví dụ như ta có hai cái tay, thì không hề có cái tay phải mà nó thù ghét tay trái, nó nói mi không biết làm ăn gì cả. Tay trái nó cũng không hề căm ghét tay phải, nó mi tối ngày chỉ cầm cái viết mà thôi, không biết cầm búa, cầm đục gì cả. Nó không có chuyện đó. Tại vì nó là một cơ thể. Thì cái tình trạng, thưa các vị, nó rất là dễ hiểu, đó là khi tâm thức mình đạt đến một cái chiều cao sự tu tập á, thì mình có quyền lãnh đạo một phương, làm một vị thiện tri thức giáo hóa, nhưng mà vẫn không phải là người phản bội với thầy. Còn nếu mình chưa có thành đạt được con đường tu, tâm lợi danh nó còn tràn ngập, thì ở dưới trướng thầy cũng là kẻ phản bội nữa. Dù anh có tung hô vạn tuế thầy anh như thế nào, anh có đánh bóng thầy anh có suy tôn thầy anh như thế nào, anh vẫn là kẻ phản bội à, phản bội sư môn à, ngay trong góc. Nói điều này thì có khi các vị quét mắt, các vị nhìn, các vị thấy nó là hiện thực. Thì cái tình trạng trong đạo nó là như vậy. Rồi cái điều rất là gần gũi đời thường, thưa các vị, tâm thức của người Việt mình nó có cái lạ là dễ bằng mặt mà không bằng lòng. Phải không? Thay vì cứ chỉ thẳng mặt nhau nói những cái điều tiêu cực về nhau để củng cố hoặc là để xây dựng nhau, ta không nói. Ta ghét vô cùng nhưng mà ta nói mất lòng nhau không cần. Ta đi chỗ khác ta nói. Ta lôi kéo một số người theo ta, người ta công kích lại cái nhóm kia. Cái này là cái văn hóa lâu đời của tâm thức người Việt, nó là như vậy đó. Cho nên thưa các vị, mình đến cái nước này là mình bỏ được cái đó là khó lắm rồi đó. Chứ đừng nói chi đi vào con đường tu cho nó nhiêu khê. Bỏ đi hết những cái tâm thức đầy cái chất ganh tị thị phi và chia rẽ nội bộ bằng mặt không bằng lòng, bỏ đi cái tính cách này là giỏi lắm rồi. Tây phương á, ví dụ như mấy anh Mỹ á, ảnh cãi nhau như đánh lộn nhau. Thế nhưng mà cãi xong rồi bắt đầu làm việc thì chỉ có một hướng để làm thôi, chứ không có cái chuyện là trong cái lúc làm việc thì không buồn đóng góp, không có. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là tự nhiên, tại vì cái đất nước của mình nó lâm vào những cái biến cố lịch sử như vậy, cho nên mình tập thành cái tánh khí như vậy. Vào cái thời người ta bắt là nhà nhà đều phải đi giữ buổi họp chào buổi tối để nghe, để học chính trị, thì đố ai dám cãi, vô học hỏi hiểu không, hiểu hết nhưng mà về không làm, nghe thì gật đầu nhưng mà về không làm, ai làm gì tôi. Và nó tạo thành cái tập khí của mình lâu đời khó bỏ là như vậy. Ghét cay ghét đắng nhưng mà gặp mặt đâu dám nói ghét, nói ghét nó nhốt mình sao, ngu chi làm vậy. Cho nên ngoài mặt mình cũng phải tung hô vạn tuế thôi. Và cơ chế độc tài nào nó cũng sinh ra cái dạng tâm thức vô cùng tiêu cực vậy. Cho nên những cái biến động lịch sử, cái điều kiện lịch sử của một quê hương đất nước, nó tạo thành cái tập khí của chúng ta, nó rất là khó bỏ chứ không phải dễ. Không tu á, thưa các vị, mình không có nhìn ra được vấn đề này. Các vị mà có coi những cái đoạn phim của những người bác sĩ Pakistan ở bên Bắc Hàn, họ làm công tác từ thiện, mổ mắt cho những người bị cườm bên đó, cả 100 người. Và đi đâu thì cũng có công an của Bắc Hàn đi theo cả. Cái tình trạng nó còn nặng nề hơn ở Việt Nam gấp 100 lần. Và nhà nào cũng thờ cái tượng của Kim Nhật Thành hết. Con Kim Nhật Thành là anh Kim gì nữa nè, mới vừa chết đó. Hai bố con hình thờ trang trọng ngay giữa nhà như thờ vị thánh vậy. Thế rồi sau khi mở mắt ra sáng bừng, cái đầu tiên là anh phủ phục anh lại, xin tạ ơn lãnh đạo, xin tạ ơn chủ tịch Kim Nhật Thành đã giúp cho tôi được sáng mắt. Các anh bác sĩ bên anh làm trốn chết nhưng mà không mang ơn, mang ơn Kim Nhật Thành thôi. Và bao nhiêu con người ở chung quanh Hán Thành đều như vậy, thưa các vị, chứ không phải một vài người. Họ có khả năng đầu độc tâm thức, người ta có khả năng làm cho cả một đất nước u mê như vậy. Và không một cơ chế độc tài nào họ không biết thao túng tâm thức của con người làm cho họ u mê. Và cái chính sách ngu dân là chính sách vô cùng tự nhiên của tất cả những cơ chế độc tài, nó là như vậy đó. Rồi thưa các vị, tôn giáo nó cũng là một loại truyền bá chính sách ngu dân rất là nặng, chứ không phải là chỉ có lĩnh vực chính trị nghe. Cái điều này nói thì nó đụng chạm nhau, nhưng mà các vị hình dung rằng là không khơi mở tâm thức cho người Phật tử thấy được lẽ đạo, chỉ một bề là phải tin tôi, thế thì một loại ngu dân còn nặng nề hơn là cái chính sách của những cơ chế chính trị. Cơ chế chính trị nó ác độc nhưng mà không đến nỗi làm cho người ta cuồng tín ghê gớm như tôn giáo. Cái khả năng cuồng tín tôn giáo, thưa các vị, là thế lực chính trị còn đứng phía sau rất xa, không có bì được với thế lực tôn giáo khi họ cố tình truyền đạt cái sự cuồng tín. Không thể bì được đâu. Cái hành tinh chúng ta trong tương lai, họ run sợ vì cái nạn cuồng tín, chứ không phải run sợ vì những cơ chế độc ác của những cơ chế chính trị. Tất cả những cái ác của thể chế chính trị, thưa các vị, nếu nó muốn lên đến cái độ ác thì nó đều lồng vô cái chất mê tín, và nó có chính sách ngu dân nó mới làm được điều này. Hitler hủy diệt 6 triệu người Do Thái cũng bằng cái khả năng là kêu gọi mọi người dân Đức đều hưởng ứng cái tư tưởng là bài Do Thái của hắn. Và cái nền của tất cả tội ác nó đều đi ra từ tâm thức. Khi anh nắm được tâm thức con người, thao túng được tâm thức con người, thì anh có thể làm cho nước chảy từ dưới chân núi lên đỉnh núi. Anh nắm được ý thức của con người, anh thao túng được ý thức con người, thì anh có thể xui khiến con người giết người mà không cảm thấy tội, tàn ác mà không cảm thấy trách nhiệm gì với sự tàn ác của mình cả. Thế thì thưa các vị, chỉ có một con đường duy nhất là con đường của Đạo Phật khai sáng trí tuệ. Chúng ta nắm được pháp hành trì, chúng ta mới vượt thoát tất cả những cái hệ tư tưởng. Thiên kiến là 1 nè, ác độc là 2 nè, nhồi nhét ta là 3 nè, và làm cho ta trở thành cuồng tín quay tròn trong cái niềm tin, trong một cái niềm tin và không có cách gì gỡ ra được cả. Chỉ có thấu ngộ được giáo lý đạo Phật thì mình mới có thể làm chủ được đời sống mình. Mình có thể vượt thoát được tất cả những cái dòng chảy nó cuồn cuộn như một dòng cuồng lưu của những cái tư duy do con người sinh ra nhận chìm ta. Trong tất cả hệ tư tưởng, thưa các vị, nó đều là những dòng cuồng lưu cả. Và tâm thức của con người trên hành tinh này, dường như cái chất tư duy tự lập nó còn yếu ớt, chứ chưa có phải là tư duy tự lập có mặt được, chứ đừng nói đạt đến cái trình độ thiền định này, thưa các vị. Cái suy tư độc lập của một con người rất khó nghe. Ta đều có một cái thói quen giống như những loài động vật là thói quen bầy đàn đó. Đi theo bầy đàn thôi. Ví dụ như xã hội người ta chuộng màu áo này, nói là nó đẹp thì ta chuộng màu áo này. Chỉ cần một vài cái anh chị minh tinh bàn bạc thôi, anh lên anh nhúng nhảy trên sàn, anh mặc cái áo gì đó, thì họ nói ồ cái mẫu mã này rất đẹp nè. Một vài người họ thích, thế rồi họ bắt chước nhau, hàng vạn con người đều bắt chước theo vậy. Rồi cộng với một cái nghệ thuật quảng cáo của xã hội Mỹ nữa, thì thưa các vị, cho nên cái tính tư duy độc lập mình đã khó xác định rồi, đừng nói chi đi vào cái tầng thiền định như thế này. Có được cái suy nghĩ độc lập theo mình, phán quyết theo mình, phải quấy do mình nhận định, mình thấy điều đó phải, mình nói là phải, thấy điều đó quấy, mình dám nói là quấy. Đừng có vì lý do là thiên hạ đều nói như vậy tôi phải nói theo. Thế thì thưa các vị, có được cái khả năng tư duy độc lập tự phát từ trái tim anh là đã khó trên cuộc đời rồi. Phùng Quán của bài thơ mà bị đài đi dường như muốn mất xác đó là bài Thương Ai Cứ Bảo Là Thương đó. Vào cái thời trăm hoa đua nở trên đất Bắc đó, 50 mấy đó. Thương ai cứ bảo là thương, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét làm thương. Đại khái là bài thơ đó khá là hay. Do vậy thưa các vị, thấu đạt được điều này thì các vị mới làm chủ được đời mình. Thế rồi cái bước thứ hai, liễu đạt cái con đường thiền định. Thưa các vị, là cái pháp hành trì thiền tập của Đức Thế Tôn trong quá khứ nó vô cùng cổ. Ví dụ như thiền minh sát tuệ là một pháp hành trì xa xưa lắm, nhưng mà lại an toàn lắm. Phương pháp thứ nhất, pháp hành từ kinh văn. Thứ hai, pháp hành từ thiền nông độ. Hai cái pháp hành này nó có hai sắc thái khác biệt nha. Cái pháp hành đầu từ kinh văn á, thưa các vị, nó tuôn chảy ra từ bậc giác ngộ, ngài được gọi là bậc chánh biến tri. Và cái từ chúng ta thường dùng đó là Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó hàm một cái nghĩa rằng là khi hành tinh này còn hình ảnh Đức Thế Tôn, còn những quyển kinh, còn bóng dáng của một người tu, thì pháp hành của ngài vẫn còn thích hợp với mọi căn cơ, mọi thời đại, mọi vùng văn hóa. Tại vì ngài là một bậc chứng đạt được tuệ giác siêu thế, cho nên cái pháp hành của ngài nó không phải là chỉ ứng dụng được trong một góc của đất nước Ấn Độ, không phải là ứng dụng được trong một nhóm các thầy Bà La Môn vào thời đó, hay là một nhóm người ở cái lưu vực sông Hằng không, mà nó có khả năng là vượt qua nhiều biên giới quốc gia, đáp ứng được các vùng văn hóa khác biệt. Điều thứ hai là nó có thể trải theo dòng thời gian tới 5.000 năm sau vẫn còn thích hợp, chứ không có bị lỗi thời. Cho nên cái tính an toàn rất là cao, không có lạc vào những cái tầng nào khác. Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn nói là đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh vượt thoát phiền não, chấm dứt khổ ưu, thành tựu tuệ trí, chứng nghiệm Niết Bàn. Đó là con đường Tứ Niệm Xứ. Chỉ cần một câu thôi, thì các vị thấy là nó đã mang cái tính bao trùm thời gian, không gian và mọi căn cơ của đời sống con người. Thế rồi mình dùng cái nhìn hiện tại, các vị thấy một điều thế này. Xã hội Đông Phương á, thì do vì ảnh hưởng văn hóa Hán Tạng cho nên người ta bấy lâu coi rất là nhẹ đối với truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Những cái pháp hành trì của các vị thiền sư Nguyên Thủy người ta không quan tâm. Nhưng mà với thế giới Tây Phương á, Mỹ Châu, Âu Châu vân vân, thưa các vị thành phần trí thức và đến với đạo á, họ không có thông ngang qua cái ngưỡng cửa văn học Hán Tạng nghe. Họ đều đi trực tiếp vào văn học Bali Sanskrit. Và văn học Bali thì cái nền tảng vô cùng căn bản đó là 4 bộ A Hàm hay là 5 bộ Nikaya. Và những bài kinh nơi đó, thưa các vị, được ứng dụng để hành trì, các vị thiền sư Phật giáo Nam truyền đã phổ biến đó, châu Âu là một, châu Mỹ là hai, rất là thành công. Tại vì cái tính khế cơ của nó rất là thuận lợi để đáp ứng được cái nhu cầu hoàn cảnh xã hội của con người hiện thời. Mình hình dung rằng siêu ông làng mai chỉ lấy một phần rất nhỏ niệm hơi thở thôi mà đã cứu giúp cho không biết bao nhiêu là vạn người trên đất Mỹ này có được đời sống yên bình. Sách của ông khai triển thở vào thở ra thôi, nằm đầy trên giá sách của người Mỹ. Rồi mình dẫn những điều đó để trở lại, thưa các vị, pháp hành từ kinh văn của Đức Phật đành rằng nó cổ. Thế nhưng mà điều thứ nhất, cái nền tảng nó vô cùng vững chắc. Điều thứ hai, đi vào sự hành trì rất là dễ, nó có những cái cấp độ nhất định để ta đi vô. Điều thứ ba là căn cơ nào đi vô cũng dễ cả. Và không có lạc nghe. Không có bị tẩu hỏa nhập ma gì cả. Nói theo các đạo hữu đó là không có bị tẩu hỏa nhập ma. Không có lạc vào con đường nào khác ngoài một con đường đó là chứng nghiệm an lạc giải thoát hiện tiền thôi. Đó là trường hợp thứ nhất. Mình nhìn vào một chút phân biệt về điều này. Thế là pháp hành từ thiền Đông Độ, tức là thiền của truyền thống Trung Hoa. Điều thứ nhất, thưa các vị, cái pháp hành này nó sinh ra từ cái vùng văn hóa Trung Hoa, chứ nó không phải là do bậc chánh biến tri như Đức Thế Tôn chế tác. Cho nên nó rất là hợp với tâm thức của người Đông Phương như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Thế rồi có cái cơ hội nó du hành đến đất nước này, thưa các vị, có khả năng giúp cho người ta lý giải về thiền. Thế nhưng mà để thiết lập được cái nền vững chắc đi vô từng cấp độ một á, thì không thiết lập được. Chỉ có một số căn cơ quen với cái nền tảng văn hóa Đông Phương, quen với nhiều cái pháp hành trì của truyền thống Đông Phương thì đi vô đây mới nếm được hương vị của pháp. Bằng không thì rất là khó chứ không có đơn giản. Mình hình dung thế này, thưa các vị, là văn hóa Đông Phương, tức là văn hóa Trung Hoa, cái bề dày nền văn minh của họ nó tới 5-7 nghìn năm lại. Và cái nền của nó là Lão Trang xây dựng nên cái tâm thức và cái tư duy của con người ta. Những cái pháp hành như là thở vào, thở ra, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần hoàn hư. Đó là cái pháp hành của truyền thống Lão Trang à. Thế thì, thưa các vị, những con người mày mò vào con đường tâm linh thì họ đã đi ngang qua nền tảng văn hóa Đông Phương của họ, tức là nền tảng văn hóa Trung Hoa rồi. Cho nên đến chừng họ tiếp thu thiền tông, thế thì họ đã có một cái nền sẵn cho nên họ tiếp thu rất là dễ. Điều thứ hai, các vị hình dung rằng là 1.700 vị thiền sư được ghi trong thiền sử, người ta không ghi lại cái công phu, cái cách hành trì, người ta chỉ ghi một đoạn ngắn về cái giai đoạn chuyển biến chứng ngộ thôi, chứ không có ghi cái con đường hành trì cay đắng ra làm sao, ông tu ra làm sao, dường như ít có ghi lắm. Nó mang cái đặc tính rất là chung. Điều thứ hai nữa là nghe một câu để khơi ngộ, sáng được bản tâm, mình cứ nghĩ chuyện đơn giản, nhưng mà có khi cái công phu hành trì mày mò người kia nó mất tới 5 năm, 10 năm. Mới có cơ hội vị thiền sư gõ một viên gạch, nó long đinh ra, rồi nó mở được cánh cửa, chứ có phải đơn giản đâu. Có nghĩa rằng là điểm đúng một chỗ, còn mắc miếu thì người thiền sinh kia mới có thể sáng bừng được. Thế thì cái công phu hành trì không có thiền sử nào ghi chi tiết cả. Thế thì điều thứ nhất, cái nền văn hóa Đông Phương nó tạo thành cái chất người như vậy, cho nên họ ngộ lý thiền của thiền Đông Phương rất dễ. Điều thứ hai, Cái công vô hành trì không được ghi, cho nên ta cứ tưởng một cách đơn giản là cái môn thiền tập này nó là môn thiền tập phổ thông giúp cho mọi căn cơ. Thưa các vị, không đúng như vậy. Thế rồi từ cái điều đó mình ứng dụng là đời sống của mình, thưa các vị. Đất nước Việt Nam của mình đó, ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa rất là nặng. Học thì học giáo lý Đại Thừa. Các thầy giảng Pháp Đại Thừa thì ở đâu? Trên trời mây thôi. Nào là lý bát nhã, nào lý niết bàn, nào là tánh không, vân vân, mà không cho người ta một cái con đường thực tập. Cho nên những người Phật tử tiếp thu giáo lý Đại Thừa phá ngã, nghe thì rất là thích lỗ tai, cho nên làm cái chi? Làm cái chi? Mở miệng ra thì nói toàn là giáo lý Thượng Thừa, là vô ngã, là niết bàn, là tự tánh, là chân tâm. Thế nhưng mà trong cái cách hành trì giữa cuộc đời thì vô cùng là phàm tục. Và sống với cái tưởng tượng bằng những cái tiêu ngữ của nhà thiền thôi mà không có thực tế hành trì từng bước một hay là từng hơi thở một. Mở miệng ra thì đem công án nhà thiền ra nói. Thưa các vị, là cái bệnh này là cái bệnh chung của con người chứ không phải của một xã hội nào. Do vậy cho nên rất là nhiều người họ học trăm kinh nghìn sách, nó rất là thông thạo. Thế nhưng mà đời sống họ thì nó vô cùng là thấp. Họ làm cho người thân của họ, con cái của họ kinh sợ. Họ là cái nỗi kinh hoàng cho đời sống gia đình của họ. Đó là trường hợp thứ nhất, là chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa của Hán Tạng từ Phật giáo Đại Thừa, chỉ phá ngã, nói cái lý mà không có hành trì. Cái này là cái vụn thứ nhất nó xảy ra trong cái giới cư sĩ bình thường. Họ không có thiết lập được cái nền tảng vô cùng là cần thiết, đó là nền tảng nhân luân trong đời sống. Cái nhân luân nó rất là cần, thưa các vị. An lạc hạnh phúc giữa cuộc đời nó vô cùng cần thiết. Tại vì nếu không an lạc hạnh phúc giữa đời sống gia đình thì anh không an lạc hạnh phúc ngay nơi tự thân. Không an lạc hạnh phúc tự thân thì không có sự an bình hạnh phúc nơi tâm thức để anh vươn đến cái chiều cao của đời sống tâm linh. Đó là một cái sự dây chuyền dính liền với nhau vậy. Thế là những người cư sĩ ở Việt Nam họ học Phật, họ tưởng rằng là họ đã chứng ngộ được thiền, cho nên mở miệng ra thì có khi là các vị thiền sư phải chắp tay lại họ. Thế nhưng mà đời sống ở trong gia đình thì họ là nỗi kinh hoàng của gia đình họ. Con họ, vợ họ đều thấy họ là một nỗi ám ảnh. Rồi điều thứ hai, từ cái nền giáo lý Phật giáo Hán Tạng, thưa các vị, được diễn giải qua các bậc thầy trong quá khứ, cho nên các thầy xô dạt Phật giáo Tiểu Thừa, gọi rằng những cái công trình Đức Thế Tôn gầy dựng như là thiền tứ niệm xứ đó là thiền Tiểu Thừa, cho nên không thiết lập được cái sự hành trì từ căn bản, tạo thành một cái tầng lớp tăng sĩ, trở thành người nói thì trên trời cao nhưng mà hành xử thì rất ư là thấp thỏi, rất ư là thấp hơn phàm phu một mức nữa. Thế nhưng mà không ai có quyền đụng tới. Là cư sĩ như chúng ta thì đừng có hòng dám đụng mấy ông thầy, tại vì nói tội, đâu dám nói. Trong khi không truyền đạt được pháp hành, không truyền đạt được những bước rất là căn bản để chúng ta đi vô thiền tập. Nói thì dẫn chứng thiền sư nọ đứng chết, thiền sư kia ngồi chết. Và đem thiền ngữ, thiền thoại ra nói nổ, nó giống như là bom nổ. Thế nhưng mà trong đời sống hành trì thì nó vô cùng là vụng về, thấp thỏi. Không có được cái nhân cách của ông thầy đàng hoàng để chúng ta học, thì nó tạo thành một cái thế giới kiêu kỳ ngạo mạn tăng. Nó cũng là một cái, nó là một cái tai họa quỷ hoại Phật Pháp đó. Trong khi nếu mình là người ham học thực sự thì thưa các vị, đi vào từ những bài kinh vô cùng căn bản pháp hành của Phật dạy, thì cho dù các vị không thành đạt được sự giải thoát hiện tiền, nhưng mà các vị đã có được cái chi? Có được một cái nhân cách lành, cái phẩm chất hoàn thiện, có được an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời, nếm trải được hương vị của chánh pháp giữa đời sống bình thường này, trở thành một người tràn đầy thiện pháp, giúp mình, giúp gia đình mình, giúp người thân mình, được từ cái nền của kinh văn của Đức Phật dạy thiết định cái nền tảng nhân luân bình thường này. Bằng không thì không có cách chi để chúng ta trưởng thành được trong đạo và phát triển được năng lực tu cả. với người tu sĩ. Thưa các vị, loại trừ đi cái tính nô lệ văn hóa Hán Tạng, trở về cái nguồn của lời kinh văn từ Nguyên Thủy Đức Phật dạy, anh thiết lập cái nền tảng tu bằng cái pháp hành niệm thân hành hoặc niệm hơi thở, bằng những công phu thiền tập như thế, thì có thể ngay hiện đời anh chưa chứng được quả A-la-hán. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời đó là anh trở thành một vị thầy có nhân cách khá hoàn thiện, đủ để cho thập phương thí chủ người ta quy kính, người ta khởi phát tâm lành đối với con người hành trì giáo pháp của Phật. Chưa cần là một bậc thánh, cũng không cần phải mở miệng xưng mình chứng nọ chứng kia gì cả, chỉ cần có một cái phong cách hành trì thiền tập đàng hoàng, thế thì có được cái sự an bình, tĩnh tại, đỉnh đạt, thiện lành, sống giữa tầng đời này, thì đó là một bậc thầy đáng quý kính giữa nhân gian, là thưa các vị. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa với các vị về liễu đạt con đường thiền định này, ta cần phân rõ hai cái hướng. Một là cái hướng mình đi vào thâm nhập lời Phật dạy. Cái hướng thứ hai là thâm nhập vào cái ngọn của con đường thiền định, đó là thiền Đông Độ của Tổ sư Thiền. Nếu các vị không đủ cơ duyên để đối chiếu hai cái phần này lại với nhau, thì có khi mình bị mờ mắt, bị che mất, không có cái nhìn sáng tỏ về những lời dạy của Đức Phật. Mình không có thiết lập được cái nền vô cùng vững chãi để mình đi vào con đường tu tập. Thế thì có khi cái sự thành đạt của mình nó rất là trong trên. Đó là điều đầu mình khai thác rất là cạn để các vị có một cái nhận diện về hai cái đường đi này trước khi mình đi vô cái chiều sâu liễu đạt con đường thiền định. Nói như thế, thưa các vị, là mọi con đường nó có những cái điểm yếu và có những điểm mạnh của nó ngay. Và đa phần chúng ta không có duyên may thì chúng ta đi vào những con đường này, có khi mình không thấy cái điểm tuyệt vời mà mình chỉ thấy cái điểm nó nhiêu khê phức tạp. Tôi ví dụ, mình không có duyên lành đi vào cái con đường pháp hành từ kinh văn của Đức Phật thì mình vô cùng rối rắm. Tại vì truyền thống Nam truyền, thưa các vị, họ triển khai cái phần vi diệu pháp, tức là phần Abhidhamma đó. Nào là tên của những hành tướng tâm, nó có tới một trăm hay là vài trăm tên, thuộc không cũng đủ chết, còn đâu mà hành trì. Rồi bắt mình hành trì những cái bước nó vô cùng mất cái tự nhiên của một đời sống bình thường. Ví dụ như bước một bước chân theo thiền Vipassana, các vị hình dung rằng là lãng quảng là té chứ đi không được đâu nghe. Dở, bước, đạp, mỗi cái đều phải khởi niệm, mỗi cái đều phải làm rất chậm. Và cái chi tiết của pháp số để học vô thì thưa các vị, nó vô cùng phức tạp. Đó là cái điều mà các vị thiền sư của truyền thống Nam truyền dẫn giải cho nó nhiêu khê. Thì cái phần này ta gọi là cái phần rất là tiêu cực trong cái pháp hành trì của thiền cổ từ kinh văn Đức Thế Tôn dạy. Mình bỏ được cái phần đó, mình lấy cái phần tinh yếu của pháp hành từ kinh văn, thì thưa các vị, nó vô cùng là giản dị. Thế là cái phần pháp hành của thiền Đông Độ, thưa các vị, nó có một cái điểm sáng mà nếu chúng ta học vô, phối hợp được hai phần này lại, thì các vị sẽ trở thành người lý hội được thiền, rồi thiết lập được cái nền hành trì rất là vững. Thế nào là điểm sáng của pháp hành từ thiền Đông Độ? Thiền Đông Độ có một điểm bậc sáng, đó là thấy tánh, đó là kiến tánh khởi tu. Và thưa các vị, trong khi đó thì truyền thống thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn thì Thế Tôn không hề khai triển kiến tánh khởi tu chi cả. Trong khi đó thì cái phần này, cái phần cực quan trọng là nhận ra tâm, có niềm tin với tâm, thấy được cái chất bất sinh diệt nơi anh rồi, thì từ đó anh khởi công phu rất là dễ. Thế thì cái điểm sáng của pháp hành trì này là một món quà tặng, nếu chúng ta khéo thì chúng ta nắm cái phần này, rồi dùng cái phần này ứng dụng, thì thưa các vị sẽ không sợ lạc đường là một, các vị có niềm tin vững chắc với con đường thiền tập của các vị là hai, càng đi thì các vị càng thấy lý thú là ba. Và cái chuyện này, thưa các vị, nếu ta có điều kiện học vào hai dòng thiền này cho thật kỹ và đối chiếu, thì các vị thấy điều này rất rõ ràng, chứ không phải mình cường điệu, không phải mình nói để cho Các vị nghe cho vui tai. Và đây là cái tính chất rất thực. Nếu ta nhìn xa hơn một chút, thưa các vị, nếu các thầy được đào tạo và thành thục được hai điều này thì rất là tuyệt vời nhé. Các thầy ngộ được lý, thấy được tánh bất sinh bất diệt nơi chính họ, rồi họ dùng cái thiền tứ niệm xứ này để thiết lập cái nền, thì chuyện gì phát sinh? Họ sẽ là những vị thiền sư có năng lực hướng dẫn người ta tu được, là một. Bản thân của ông, dù ông chưa chứng thánh nhưng mà đã có được cái hiện hạnh vô cùng tuyệt vời giữa trần đời này nè. Ông đi, ông đứng, ông nói, ông cười, ông hành xử, thưa các vị, không có thô, không có vụng. Càng không có những cái điều vô cùng tiêu cực để cho người Phật tử họ chê trách. Nó phải như vậy thôi à. Tại vì thấy sáng được đạo, rồi thiết lập được pháp hành trì, thì ông có được cái hiện hạnh, tức là có được cái thân giáo đoan nghiêm. Và có được cái cách trình bày về giáo lý rất là sáng sủa, để người ta nắm, ta hành trì rất là dễ. Thế nên thưa các vị, là một cư sĩ, các vị nắm được hai cái điều này, dung hợp lại, lấy cái phần tinh yếu của pháp hành nông độ, thiết lập cái nền của pháp hành truyền thống thiền nguyên thủy, thì các vị sẽ từng bước một thành đạt được cái sự giác ngộ ngay hiện tiền, chứ không phải là chuyện xa vời. Đối với giới tăng ni, thưa các vị, nếu nắm được hai cái pháp hành này, lấy cái tinh yếu của nó, thì hoàn thiện được cái nhân cách của ông thầy tu, lý giải được đạo lý một cách sáng bừng từ kinh văn A Hàm qua Đại Thừa, qua Thiền Tông. Đọc là sáng, chứ không có phải là khó khăn gì để chúng ta hiểu cả. Điều thứ ba là ông bước vào cái con đường hoằng pháp, truyền đạt giáo lý, thì thưa các vị, nó vô cùng là đối cơ và đáp ứng được cái nhu cầu ham tu của các cư sĩ Phật tử. Bằng không á, mình chỉ nắm một cái pháp thiền nông độ thì nói chuyện trên trời mây, dạy nghe cho vui nhưng mà ta không có pháp hành trì nghe. Còn nếu mình chỉ nắm một cái pháp thiền của truyền thống tứ niệm xứ á, thì có khi mình đi vào cái chi tiết nó rất là nhiêu khê. Mình qua què qua xói về những ngôn ngữ, từ ngữ Phật học rất là dài dòng, người ta mệt cái đầu mà ta không nắm được pháp hành trì. Cho nên dung hội lại hai phần này, thì thưa các vị, với người cư sĩ hay với tu sĩ gì, nó cũng là điều tuyệt vời, rất là cần để làm điều này, thưa các vị.
Thầy có quyển sách đó, Con Người Đánh Máy, là thầy đỉnh lên cũng có phải không này? Tương niệm xứ và truyền tâm độ.
Mới được có phân nửa à. Thực ra thì mình dạy lọc quyển tứ niệm xứ mới được phân nửa thôi. Nếu đánh ra nó cũng bằng, cũng 42 chương rồi đó. Thiền tâm độ thì dạy bên Sangha cũng được mười mấy hay chục buổi gì mà chưa hết. Và không biết là sách của mình tới chừng nào nó mới có mặt, mình chưa biết. Cái niềm mơ ước của mình thì nó lớn, mà cái năng lực của mình thì nó lại nhỏ, không biết làm được hay không còn là chuyện nữa. Và những điều này gợi ý để cho các vị có một cái nhìn về con đường tu của chúng ta là như vậy, và rất ư là thực tiễn, chứ không phải là cái chuyện lý luận sâu xa gì hết. Nó rõ như vậy thôi à. Bây giờ mời đại chúng cho ta hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp.